Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong tiến trình học Kinh Thánh Thân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 211 và là phần 6 của bài học tựa đề Hủy diệt ảo tưởng trong Khải Huyền đoạn 18. Chúng ta đang học về sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời trên hệ thống thương mại kinh tế toàn cầu mà Antichrist đang sử dụng để cai trị toàn thế giới. Đây là hệ thống được gọi là Babylon lớn trong Khải Huyền đoạn 18 và tổng kết tất cả nhân sinh quan, mục đích sống, giá trị sống ở ngoài Chúa và chống nghịch Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào những chi tiết của đoạn Kinh Thánh này và hiểu rằng hệ thống Babylon lớn đã bắt đầu và đang tiếp tục bành trướng trong thời đại của chúng ta và sẽ lên đến tột điểm trong 7 năm đại nạn dưới quyền của Antichrist. Cho nên đây là bài học áp dụng cách trực tiếp cho mỗi người chúng ta. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 18, câu 1 tới câu 24. Đây là bài học Hủy diệt ảo tưởng, phần 6. Sau điều đó tôi thấy một thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên một chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buôn tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng, vì tội lỗi nó chất cao tày trời và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu, bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thịnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hàng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhân, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, cừu, ngựa, xe, tôi mọi, và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi, mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi, người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa. Khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng, có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc trên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc đó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài đoán xét nó. Bây giờ, một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ gãy đàn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, giàu nghề gì mặc lòng, và tiếng côi say cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Khi thiên sứ lớn của Khải Huyền đoạn 18 rao báo sự phán xét trên Babylon lớn, rằng Babylon lớn đã đổ rồi, và tuyên án rằng mọi dân tộc uống rượu dâm loạn buôn tuồng của Babylon, các vua thế gian cùng nó phạm tội tà dâm, và các nhà buôn trên đất đã trở nên giàu có bởi sự xa hoa của Babylon, thì đồng thời có lời phán dạy và lời kêu gọi ngọt ngào và êm dịu đối với dân sự Chúa, đó là hỡi dân ta hãy ra khỏi Babylon. Lời kêu gọi này nhắc nhở con dân Chúa rằng họ ở trong hệ thống của Babylon nhưng không thuộc về Babylon, họ thuộc về Chúa, họ là dân sự của Chúa. Và trong thái độ, hành động, thứ tự ưu tiên và mục đích thì họ phải ra khỏi Babylon, nghĩa là hướng đi của con dân Chúa không thể cùng hướng với Babylon, cùng hướng với hệ thống thế gian. Mục đích của đời sống người tín đồ không thể nào tương tự như mục đích của người thế gian. Và Thiên Sứ nhắc nhở rằng sự ra khỏi Babylon là một nhu cầu cấp kiếp, bởi vì nếu không thì các ngươi sẽ dự phần tội lỗi với nó và cũng cùng chịu những tai họa với nó. Cho nên trong thời đại của chúng ta, cũng như trong thời gian 7 năm đại nạn, người tin Chúa ra khỏi hệ thống thế gian để không dự phần tội lỗi với thế gian và để tránh khỏi sự trừng phạt, phán xét mà Đức Chúa Trời sẽ đổ lên trên thế gian. Vì tội lỗi của Babylon lớn này, trong câu số 5, chất cao tày trời và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Và sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ là một sự phán xét toàn vẹn, xứng đáng với từng thái độ, từng hành động chống nghịch của Babylon lớn đối với Chúa. Cho nên Thiên Sứ rao báo tiếp, các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác, hãy báo lại gấp hai công việc nó, hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Tội lỗi của Babylon, tội lỗi của thế gian đã nhân bội trước mặt Đức Chúa Trời, thì sự phán xét cũng sẽ nhân bội xứng đáng với sự chống nghịch đối với Chúa. Và Thiên Sứ tuyên án tội lỗi của Babylon dưới ba khía cạnh. Và đây là ba khía cạnh mà chúng ta phải cẩn thận suy xét đo lường với chính tâm lòng của mình. Thứ nhất là sống cho sự vinh hiển mình. Thứ hai là sống cho sự thụ hưởng sở thích ý muốn mình. Và thứ ba là sống trong sự tự mãn, sự nương nhờ sức riêng, bất cần đến Chúa. Thiên Sứ nói nó càng khoe mình bao nhiêu, đây là tội thứ nhất, sống cho vinh hiển của mình. Và nó càng chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, đây là tội thứ hai, sống cho sự thụ hưởng sở thích ý muốn mình. Và trong lòng nó tự nghĩ rằng ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Đây là khía cạnh thứ ba của tội lỗi tự mãn, tự sức mình. Thì hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó càng thêm bấy nhiêu. Căn nguyên tội lỗi của thế gian tóm tắt trong câu sống cho mình, sống vì mình và sống tự mình. Nghĩa là sống hoàn toàn ở ngoài quỹ đạo của Đức Chúa Trời. Sống đặt để mình làm điểm gốc chứ không phải Đức Chúa Trời là trọng tâm. Sống khoe mình, sống cho sự vinh hiển của mình. Nghĩa là sống quan tâm đến thể diện, đến danh dự, đến ý kiến của người khác về chính mình, đến ảnh hưởng của mình trên người khác như là thứ tự ưu tiên của đời sống. Và đo lường tất cả sự vinh quang, vinh hiển của mình trong hệ thống vật chất kinh tế của đời này. Nghĩa là đo lường giá trị của mình trên căn bản của nhà cửa, xe cộ, bằng cấp, vẻ đẹp bề ngoài. Và dùng đó như là điểm tựa, như là trọng tâm, như là đối tượng của sự đeo đuổi của đời sống. Điểm thứ hai đó là sống cho mình, sống thụ hưởng, sống không ngoài một mục đích nào khác hoặc một mục đích nào lớn hơn là cho chính mình. Trong cộng đồng đức tin của dân sự Chúa thì có lẽ không ai tuyên bố cách rõ ràng là tôi sống cho chính mình và chỉ biết thụ hưởng mà thôi. Nhưng chúng ta cần đo lường trong những quyết định của chính mình. Nghĩa là hễ quyết định nào mà căn cứ trên bụng mình làm Chúa mình, lấy ý mình làm chuẩn mà không cầu hỏi ý Chúa, không vâng phục lời Kinh Thánh, thì đây là hình thức sống cho mình. Như Esai đoạn 58 câu 13, nói về thái độ đi đường riêng của mình, làm chuyện riêng của mình, nói lời riêng của mình. Và thật ra cũng không khó để mà đo lường thái độ này. Nếu chúng ta phải trình ra tất cả mọi chi tiêu của tài chánh và kiểm điểm thời khóa biểu hàng tuần, hàng ngày của mình ngay bây giờ, thì bao nhiêu phần trăm để ở dưới cột về mình, cho chuyện riêng mình, cho sở thích của mình, cho mục đích của mình. Thì đây là cách đơn giản để đo lường vấn đề trong tấm lòng. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu tiền, bao nhiêu thì giờ chỉ là để cho mình. Đây là điều Kinh Thánh đã báo trước và đã ngâm đe. Timothy nhì đoạn 3 câu 1. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt người ta đều tự kỷ, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Nếu chúng ta chỉ thích chuyện của mình hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta sống bề ngoài là nhân đức, nhưng trong ruột, trong lòng thì đang mắc bệnh Babylon, đang sống trong hệ thống Babylon, đang đeo đuổi và thờ phượng Babylon. Và Phaolô nhắc lại, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Và nguyên tắc sống này được bày tỏ ra trong sự ưa thích vui chơi, nghĩa là trọng tâm là chính mình, so sánh với yêu mến Đức Chúa Trời. Thì đó được gọi là hình ảnh của Babylon. Trong ngày sau rốt, sẽ có những người tự kỷ, sống bày tỏ mục đích của Babylon. Cho nên đưa đến khía cạnh thứ ba, đó là ta là nữ vương ngự trên ngôi mình, ta không phải là đàn bà quá, ta không cần ai cả. Tự mãn, tự kiêu, tự chủ, đây là thái độ của người thế gian. Nhưng điều cần quan tâm đó là giá trị và cách sống này cũng đã len lỏi vào trong hội thánh và phát triển, bùng nổ cách mãnh liệt và làm cho nghẹt ngoài đức tin. Đến nỗi người gọi là tín hữu, nghĩa là người nghĩ rằng mình tin Chúa và được cứu, nhưng thực sự chưa chắc, thì bị ru ngủ trong sự bình an giả tạo vì không thấy được nhu cầu thật của mình. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói trực tiếp với những thành viên trong hội thánh, như là hội thánh ở Laodice trong Khải Huyền đoạn 3 câu 15. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Chúng ta biết hệ thống Babylon lớn đã len lỏi vào trong hội thánh và đã chủ động trên những người gọi là con dân Chúa. Nhưng thực sự không phải, bởi vì họ hâm hẩm, họ nửa chừng. Nhưng trong chỗ hâm hẩm thuộc linh đó thì họ nói như là Babylon, ta là nữ vương ngồi trên ngôi, ta không phải là đàn bà quá và sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Nhưng sự thật ở dưới sự đo lường của Chúa là khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Đây là thái độ đồng hóa với thế gian, đây là giá trị của Babylon lớn, như trong Thi Thiên đoạn 10 câu 4 câu 6, phản ảnh thái độ của người thế gian. Kẻ ác nói rằng chẳng có Đức Chúa Trời, các đường hắn đều may mắn luôn. Hắn nghĩ rằng ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì cho đến đời đời. Sống đeo đuổi vật chất, sống đo lường sự bình an trên căn bản vật chất, nghĩ yên như nữ vương ngồi trên ngôi, thì là thái độ của người giàu ngu dại mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dùng như một thí dụ để ngâm đe. Ở trong Luca đoạn 12 câu 16 trở đi, Ngài lại phán cùng chúng lời thí dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng, cất cái khác hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Đó là tiêu chuẩn thành công, chỗ nghỉ yên trong hệ thống Babylon lớn. Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Ta là nữ vương, ngồi trên ngôi. Thì lời Chúa phán là gì? Đức Chúa Trời phán cùng người này rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải mà ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời, thì cũng như vậy. Sống trong hệ thống của Babylon lớn là sống trong sự ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời, vì đo lường trên cái ảo ảnh không thực của hệ thống thế gian, mà quên đi sự đo lường chắc chắn rõ ràng trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, mà Chúa sẽ dùng để đo lường tất cả mọi người, tất cả mọi công việc, khi tất cả mọi người phải đối diện với Chúa. Và câu tuyên án rất rõ ràng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Và Thiên Sứ lớn trong Khải Huyền đoạn thứ 18 cũng tuyên án như vậy. Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa, vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Có lẽ phần lớn chúng ta không giàu có lắm để nhờ cậy trên của cải, nhưng có một cách chính xác hơn để nhận diện người nào sống trong hệ thống tự mình, cho mình, vì mình. Nghĩa là có cách rất dễ dàng và chính xác để nhận diện những người sống trong hệ thống Babylon, ngay cả những người gọi là tin Chúa. Sự đo lường là sự thiếu cầu nguyện, những người thiếu cầu nguyện. Vì sao vậy? Vì khi một người không cầu nguyện, thì người đó nói rằng tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng tôi không cần Đức Chúa Trời. tôi có thể sống đời sống mỗi ngày mà không cần đến sự cứu giúp thiêng liêng. Nghĩa là một người sống trong ngày với tất cả những quyết định bình thường và những quyết định bất thường mà không sống trong sự thông công thường xuyên với Chúa qua sự cầu nguyện để đối diện với tất cả những vấn đề của ngày tháng mình, thì là những người vô thần trong đời sống thực tế. Vô thần trong đời sống thực tế nghĩa là nói rằng có Chúa, nhưng sống như không cần Chúa và cũng chẳng nhờ cậy Chúa. Vì thế, sự thiếu cầu nguyện là cội rễ của tất cả tội lỗi. Vì như chúng ta đã nói, nếu mỗi ngày chúng ta sống không trong sự cầu nguyện tìm kiếm ý muốn Chúa và sự giúp đỡ của Ngài, thì chúng ta nói rằng chúng ta không cần Chúa trong đời sống hiện tại. Và đây là sự tự kiêu, tự mãn lên đến tột đỉnh. Những người không biết Chúa và vì thế sống ở ngoài Chúa là người phạm tội, nhưng là tội lỗi khá dễ hiểu. Nhưng những người biết Chúa, tuyên bố rằng tin Chúa, nhưng không cầu nguyện để nhờ cậy Chúa và tiếp tục sống như không có Ngài, thì rõ ràng đó là thái độ vô thần trong thực tế. Tuyên bố rằng mình tin Chúa, nhưng không cần Chúa. Vì thế, Babylon lớn đang sống động rất mạnh mẽ, ngay cả ở trong hội thánh. Cho nên Thiên Sứ tuyên bố rằng, vì tội lỗi này, vì tội lỗi sống không cần Chúa, sống ở ngoài Chúa, sống cho mình, vì mình và do mình, cho nên đồng một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào là sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa. Tội lỗi của Babylon lớn được tóm tắt trong ba khía cạnh: sống cho mình, sống vì mình, sống tự mình. Đây là hệ thống đức tin, là nhân sinh quan, là nguyên tắc sống, hoàn toàn ở ngoài Đức Chúa Trời và chống nghịch Đức Chúa Trời. Thay vì sống cho Chúa, thì sống cho mình. Thay vì sống cho sự vinh hiển của Chúa, thì sống cho sự vinh hiển của chính mình. Thay vì nhờ cậy ơn của Chúa và quyền năng của Chúa và sức lực của Chúa, thì tự nhờ cậy chính mình nương dựa trên công sức riêng của mình. Nghĩa là hệ thống đặt để con người ở tại trung tâm điểm, làm điểm gốc của cuộc đời, thay vì đặt Đức Chúa Trời làm trung tâm điểm và điểm gốc của cuộc sống hoàn toàn xoay vần ở nơi Chúa. Và hình phạt của tất cả những người ở trong hệ thống Babylon lớn này được Thiên Sứ rao báo, vậy cho nên đồng trong một ngày những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa. Sự phán xét cho những người sống cho mình, sống vì mình, sống tự mình. Nhưng thực ra rõ ràng đó là sống cho Satan, sống vì Satan, sống trong hệ thống Satan với quyền lực của Satan. Thì thứ nhất, sự phán xét rất nhanh chóng, đồng trong một ngày. Hệ thống thương mại toàn cầu, nền kinh tế thế giới là một hệ thống mà con người đã tốn rất nhiều công sức và thời gian để gây dựng và thành tựu đến tột đỉnh dưới quyền cai trị của Antichrist. Như tháp Ba Bên ngày xưa đã được gây dựng với tất cả sự cố gắng, công sức, tài nguyên của con người, thì chỉ trong một thoáng bị Đức Chúa Trời làm tan lạc và đem đến sự sập đổ cho đến ngày nay, thì công trình gây dựng của con người với Antichrist và với Satan cũng sẽ sập đổ trong một ngày. Nghĩa là sự hủy diệt của Babylon lớn, hệ thống thế gian, kinh tế toàn cầu sẽ không đến trong một tiến trình dài lâu, nhưng trong một chốc lát mà thôi. Và chúng ta hiểu rằng trong tiến trình đoán xét mà Đức Chúa Trời đổ ra trong 7 năm đại nạn, thì 7 ấn đã được mở ra, 7 tiếng kèn đã được thổi xong, 7 bát thạnh nộ đã được đổ xuống. Và trong những ngày tháng cuối cùng của 7 năm đại nạn, thì niềm kiêu hãnh của con người sẽ bị sụp đổ. Phương tiện cai trị của Antichrist trên toàn thế giới sẽ bị tước đoạt khỏi tay. Và hệ thống huy hoàng đại diện cho tất cả thành công của con người, triết lý của con người, mục đích và đối tượng của con người, trong một ngày Đức Chúa Trời sẽ làm trở nên hoang địa với sự hủy diệt hoàn toàn. Nhưng những chữ mà Thiên Sứ dùng để nói về kết quả của sự phán xét của Chúa trên Babylon lớn trên hệ thống của con người không phải chỉ nói đến sự hủy hoại trên đất hay trong lịch sử của con người trong thời điểm cuối cùng của 7 năm đại nạn mà thôi. Nhưng đây là những chữ dùng thường xuyên trong Kinh Thánh để nói về sự trừng phạt cuối cùng đời đời trong hỏa ngục. Trong câu số 7, nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Chữ đau đớn ở đây là chữ tra tấn, sự đau đớn ra từ sự tra tấn, khổ hình. Và chữ khốn khó là chữ than khóc vì tan chế, vì hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, vì ở trong một chỗ đau buồn không thể giải thoát. Rồi trong câu số 9, vậy cho nên đồng trong một ngày, nghĩa là tức khắc tức thời, những tai nạn này sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào than khóc, nào đói kém, nào lửa thiêu. Đây là hình ảnh của địa ngục, đây là hình ảnh của sự phán xét đời đời. Ngay trong sách Khải Huyền thì hình ảnh này cũng đã được nêu ra trong đoạn 20 câu số 10. Đó là hồ lửa và diêm, và những người bị quăng vào hồ lửa và diêm này thì sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Trong thí dụ về người giàu không tin và người ăn mày tên là Lazarus trong Luca đoạn thứ 16 thì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nói về sự khổ nạn nơi âm phủ trong địa ngục là một sự khổ nạn kinh khủng. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Và tiếp tục trong đoạn này thì nơi hình phạt này được gọi là chỗ phải chịu khổ hình và là nơi đau đớn kinh khủng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu thứ 12, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về nơi của sự phán xét đời đời này, đó là chỗ tối tăm, tại đó có khóc lóc và nghiến răng. Hình ảnh này được nhắc lại ở trong đoạn 13 câu số 42, khi Chúa phán rằng trong ngày cuối cùng có người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Nơi tối tăm, nơi đau đớn, nơi khóc lóc và nghiến răng được nhắc đi nhắc lại trong Kinh Thánh để nói về sự trừng phạt cuối cùng trong hỏa ngục. Cho nên sự trừng phạt mà thiên sứ bày tỏ trong sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 18 về Babylon lớn là sự trừng phạt đời đời trong địa ngục. Tất cả những ai ở trong hệ thống của Babylon lớn là những người mang dấu ấn của Antichrist, sống cho mình, vì mình, tự mình, thì sẽ chung đồng số phận với quỷ Satan, tiên tri giả và Antichrist trong hồ lửa đời đời. Và thiên sứ bảo đảm với sứ đồ Giăng trong sự mặc khải rằng đây là kết quả chắc chắn sẽ xảy ra, không thể nào tránh khỏi được, và cho lý do đó là vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Đây là sự phán xét mà Đức Chúa Trời đã thẩm định trên hệ thống Babylon lớn, trên con người chống nghịch, trên sự phản loạn của Antichrist và Satan. Và là một sự phán xét không thể thay đổi bởi vì Đức Chúa Trời thẩm định trong quyền năng lớn của Ngài, trong mục đích đời đời mà Chúa đã thiết lập. Khi Chúa thi hành sự phán xét, thì ai có thể ngưng tay Chúa lại được? Như tiên tri Esai ngày xưa đã tuyên rao trong đoạn 14 câu 27, vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định thì ai bãi đi được, tay Ngài đã giang ra thì ai dây lại được. Và trong đoạn 43 câu 13, thật từ khi có ngày ta đã là Đức Chúa Trời, chẳng có ai có thể giải cứu khỏi tay ta, ta làm ra, ai ngăn cấm ta được. Vì thế cho những ai đang sống trong thời gian đại nạn và đang ở trong hệ thống của Antichrist, của Babylon lớn, dầu trước mặt là hào nhoáng thành công, là giải quyết vấn đề, là thịnh vượng của cuộc sống, thì lời Chúa nói rằng trong một ngày Babylon lớn sẽ bị phán xét và sự phán xét sẽ đến gấp rút trong lịch sử trong ngày tháng Chúa Giê-xu trở lại, nhưng sẽ nối kết trực tiếp với sự phán xét đời đời trong hỏa ngục và tất cả quyền lực của Satan, tất cả quỷ sứ trên trời dưới đất với tất cả những tài sức của Antichrist và toàn thể con người trên đất thì cũng không thể nào ngăn cản được sự phán xét dữ dội này sẽ tới và sự hủy hoại toàn diện sẽ xảy ra trong đời này và suốt cõi đời sau. Chấm dứt hệ thống của sự kiêu ngạo con người, sự sống vì mình, cho mình, tự mình của con người và chấm dứt cách dứt khoát, chắc nịch, rõ ràng, không phương cứu chữa, không chỗ trốn chạy, bởi vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Sự hiểu biết này, sự nhận định này, giá trị này rất cần thiết cho chúng ta ngay trong thời đại của mình. Vì sự quyến rũ của hệ thống thế gian là một sự quyến rũ rất khó cưỡng lại. Hệ thống trói buộc của thế gian là một hệ thống có nhiều vương vấn, khó thoát để chạy xa. Vì thế Hội Thánh Chúa ở nhiều nơi nhiều chỗ có thể đương đầu cách hiệu quả với sự bắt bớ, tù đày, giết chóc vì cớ đức tin, đến nỗi nhiều người có thể tuận đạo vì cớ danh Đức Chúa Trời. Nhưng ở dưới sự ru ngủ, quyến rũ, mơn trớn của hệ thống Antichrist, bày tỏ không qua sự bắt bớ, giết chóc, tù đầy, khó khăn, nhưng qua sự lộng lẫy, kiêu sang, hấp dẫn của đại dâm phụ Babylon lớn, thì làm cho Hội Thánh Chúa điêu đứng, siêu tó, ngã gục, hôn mê, hâm hẩm, không còn sống hữu hiệu được cho Chúa, danh vinh hiển của Ngài và công việc đời đời của nước Chúa. Vì thế sứ đồ Giăng trong thời gian thứ nhất, đoạn 2, từ câu 15 tới câu 17, viết thơ cho con dân Chúa trong thời đại hội thánh mới bắt đầu thì khuyên nài rằng chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Đây cũng là từ ngữ diễn đạt hệ thống Babylon lớn, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Tất cả mọi sự trong thế gian, trong hệ thống Babylon lớn được bày tỏ qua những khía cạnh này, với kết quả là làm cho chết đi, mất đi, nguội lạnh đi sự kính mến Đức Chúa Trời. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Và con dân Chúa không thể đi theo thế gian mà sống cho Chúa, không thể hòa đồng hệ thống của thế gian và con đường thập tự giá, không thể đi hai hàng, theo Chúa và theo ba anh cùng một lúc. Và sứ đồ Giăng muốn cho con dân Chúa hiểu rằng hệ thống thế gian luôn luôn ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, và trong thời điểm của Chúa, sự hủy hoại của nó sẽ tới. Vả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, Babylon lớn sẽ bị hủy diệt. Trong đồng một ngày, những tai nạn của sự phán xét Đức Chúa Trời sẽ giáng trên nó, và tương lai của tất cả những người sống trong hệ thống này, đeo đuổi hệ thống này, nương dựa trên hệ thống này, để sống cho mình, vì mình, tự mình, thì chắc chắn sẽ đối diện với sự đau đớn, khốn khó, sự chết, sự than khóc, đói kém và lửa địa ngục, vì Đức Chúa Trời phán xét Babylon lớn là Chúa có quyền lực.
Hỡi gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rào, tin Chúa lại lâm từ trời, bình minh sẽ chiếu anh mãi mãi sáng choang đẹp tươi. Mọi dân đất cứ dưới đất lung bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi, giờ danh sách khơi dương mừng nghe Giêsu gọi tôi, giờ danh sách tuyên động vui quá vui khi danh sách tuyên động vui quá. Sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi, bình minh dỡ dỡ lúc kẻ chết trong Giêsu sống bước ra một phần, được vinh hiến dòng Chúa đã sống chẳng sai một phần. Mọi con cái Chúa cứu thấy nhóm nhau hân hoan ở tiên cung dàn lời, giờ danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi, giờ danh sách tuyên động vui quá vui thì danh sách tuyên động vui quá vui, giờ danh sách sương lên thật mừng vui, lúc danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi. Sớm đến lúc sớm tối ta luôn hăng hái chăm lo việc ngài, truyền giao ai Đức Chúa đôi đến chúng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Dâng lên thật mừng vui, lúc danh sách khơi sương mừng nghe Giêsu gọi tôi.